Thời Tipu, Thủ Lăng Nghiêm và Yểm Ma La Thất. Khi mới làm quen với Đạo Phật thì Tipu đã được bạn bè giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm và nói rằng chỉ cần đọc kinh này là đầy đủ. Thế nhưng vì không phải là người bị nhồi sọ từ nhỏ qua việc đi chùa với ba và má, nên Tipu có nhận xét là kinh này dở dễ sợ luôn. Là vì ngay từ đầu học giải này, khi dùng cái lỗ tai để giảng này nọ, nên đã vô tình loại bỏ một thành phần thính giả. Thành phần này không thể thiếu trong một pháp hội đồng như vậy. Đó là thành phần những người bị điếc hay bị lãng tai. Hay là nói theo danh từ xì phế, thì học giả này bình nhưng đã bị lũng. Vì người điếc mà nghe tiếng chuông thì cũng như không. Nếu đây là một Đức Phật, thì Ngài đã mời những người bị khuyết tật này dự buổi thuyết pháp sau. Y như chuyện khi trong buổi thuyết pháp có người đàn bà với nhan sắc quá đẹp đẽ đến nghe pháp, thì ngay từ đầu Ngài đã mời một số tu sĩ mới tu đi tránh mặt, và số còn lại là lấy áo mà trùm đầu. Không có áo thì nhìn xuống đất. Chỉ còn A-na-hàn và A-la-hán là Ngài không đụng đến mà thôi. Còn đằng này là dùng cái nghi để thuyết pháp mà không chuẩn bị cho thính giả biết gì hết, thì người bị điếc hay là lãng tai là người bị thiệt thòi nhất. Trong pháp hội mà có sự sơ suất lớn như vậy thì không phải là một buổi thuyết pháp của dân nhà nghề như là Đức Phật, mà chỉ là tê mơ y như là học giả này mà thôi. Tipu mà thuyết pháp đoạn này thì phải hỏi A Nan: "Này ông có nghe rõ ràng là tôi đang nói cái gì đó chứ?" Sau khi Ngài A Nan xác nhận là Ngài nghe được, thì Tipu lại phải nói thêm rằng: "A Nan à, ông nên nghe như ông chưa có tu đó nghe, chớ không phải là dùng cái tứ thiền mà nghi là hư chuyện của tôi hết đó nghe." Tại sao phải rào trước đón sau như vậy? Là vì sau này thế nào cũng có người dùng tứ thiền để mà nghe tiếng chuông, thì tu sĩ này sẽ nghe hoài thôi. Vị này có thể nghe tiếng y y y y y của cái nghiên tử kim loại đang chuyển động, các tiếng xì xào của chư thiên khi họ phê bình tiếng chuông, và như vậy là hư chuyện. Và dĩ nhiên, nếu Ngài A Nan mà là người bị lãng tai, thì coi như bài kinh không có tác dụng gì cả. Do sự kiện hiển nhiên này mà Tipu coi cuốn Thủ Lăng Nghiêm là cuốn kinh dở nhất. Dở là vì học giả chưa có ý thức về thần thông. Từ đó, thì dĩ nhiên nó ra lung tung thứ. Trong đó có cái Yểm Ma La Thất, tưởng là cái gì mới, chớ chỉ là bình mới, chữ mới nhưng rượu cũ, ý là cái mà các tu sĩ đã từng nói tới nói lui hoài. Sau đó là hình cho nó là cái thức thứ 9 thì mới là càng tai hại hơn cả cuốn kinh. Và dĩ nhiên theo quy ước, cái gì mà không có vọng thì Phật giáo gọi đó là trí, viết hoa, chớ không dùng chữ thức, như là A là gia thức biến thành đại viên cảnh trí. Hết. Bé Hạt Tiêu: "Hi hi, còn biết tại sao ông Phước chê cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này rồi. Hi hi, con dùng màn tivi để coi thử cuốn kinh này thế nào." Câu chuyện là thế này. Vào một thời rất xa xưa ở bên Tàu, có một ông thầy chùa. Nhưng lúc đó ông thầy chùa này tu còn dở lắm, chưa có màn tivi gì hết. Nhưng nhà vua ra lệnh cho ông ta phải viết một cuốn kinh về những người tu. Đó là mệnh lệnh mà ông thầy chùa phải làm, nếu không thì sẽ bị chém đầu về cái tội cãi lệnh nhà vua. Thế là ông ta phải viết cuốn kinh bất đắc dĩ đó. Đó chính là cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm ra đời. Nhưng mà vì không có màn tivi nên ông ta chỉ có thể dùng 20% cái trí tuệ của mình mà viết thôi. Không có màn tivi đối chiếu nên ông chỉ viết với những gì mà ông ta cho là đúng, Nhưng cái đúng đó chỉ có 20% mà thôi. Kinh mà chỉ đúng có 20% thôi, thì làm sao hay cho được? Và người đã viết cuốn kinh dở ẹt đó là ông Phước. Bồ Đề hỏi. Bồ Đề cũng có câu này muốn hỏi bé nè. Đọc bài của chú Tiêu Bu và của bé thì Bồ Đề biết kinh Lăng Nghiêm không phải do Phật thiết. Bồ Đề muốn hỏi bé là vậy thần chú Lăng Nghiêm có phải do ông Phật thiết không? Bồ Đề không đọc chú Lăng Nghiêm thường xuyên, nhưng cũng có trì tụng và cũng có nghi các bài giảng về kinh và chú Lăng Nghiêm của Hòa Thượng Tiên Hóa, vị sáng lập Vạn Phật Thánh Thành và góp công truyền bá Phật giáo sang Tây Phương. Bồ Đề nhớ không lầm thì Ngài có phát lời thệ kinh và chú Lăng Nghiêm là do Phật thiết. Nếu không phải thì Ngài nghiện đọa vào địa ngục. Bây giờ nghe kinh không phải do Phật thiết làm Bồ Đề cảm thấy bối rối quá. Ba Gao:
tội nghiệp quá, xây những lâu đài ước mơ.
Tỳ Bù: chú Lăng Nghiêm lại là cái hay của kinh Lăng Nghiêm. Ba Gao:
tình là nhớ, xin chớ nên lừa dối nhau.
Tỳ Bù: Ba Gao hiểu lầm là đúng. Kinh của Đại Thừa là do nhiều người viết lắm, nên thủ Lăng Nghiêm cũng cùng chung số phận. Kinh viết vào thời Nhữ Nhương, Võ Tắc Thiên, nên chỉ là một đòn phép của nàng này để thoa dịu lòng dân. Nhưng người mà viết đoạn thần chú lại là người tu giỏi và hay, do đó mà chú có phần linh nghiệm là vậy, viết cao và đúng đắn nhất. Thì Ba Gao lại không ưa màn tivi nơi Ti Bu lục lạo lung tung, nên tìm ra cái chỗ này cho Ba Gao đọc. http://vi.wikipedia.org/wiki kinh Lăng Nghiêm. Đọc chậm chậm rồi suy nghĩ đến cái chuyện mà Tiêu Bu đã bàn trước đây khi Tà Kiến có nói về chuyện này.
http://www.hoasenkinh.com/sms/index.php.hoa.topicbang/222.msg1430/thanh.msg1430.
Hy vọng rằng Ba Gao cũng có cách thắc mắc như Tiêu Bu và cũng thử dùng cách của các cư sĩ Đà Lạt tìm cho ra những câu chuyện xem ra nhức đầu này. Quang Minh:
xưa kia khi chú đọc các kinh Phật, chú cũng hay thắc mắc đủ điều về những lời dạy trong kinh khác, nhiều cái của phàm phu lắm, không phải là lời nói của bậc thánh, chứ đừng nói chi là của Đức Phật đấng toàn giác tri. Nhưng chú không biết hỏi ai hết, chỉ biết giữ đó là thắc mắc của riêng chú mà thôi. Từ ngày lên được cái chỗ trời này thì chú học và hiểu được nhiều điều rất là hay, rất là, và cũng rất là lưu bu. Và chú hiểu những cái tà kiến của mình không phải chỉ có một mình có mà thôi, và đó cũng không phải là tà kiến của thế gian, mà là cái tâm của người đi tìm chân lý giải thoát. Chính cái tâm ấy, nó không cho phép mình chấp nhận bất kỳ cái gì không đúng với chánh pháp giải thoát của chư Phật. Chú nghĩ là trong nhiều kiếp và quá khứ mình đã từng tu, nhưng chắc là tu dở lắm nên bây giờ vẫn chưa thành cái gì cả. Nếu là Tiêu giúp chú quán xem kinh Pháp Hoa và kinh Kim Cang là do ai tạo ra vậy? Có phải là do chính Đức Phật dạy nói không vậy bé Hạt Tiêu?
Bé Hạt Tiêu trả lời: cảm ơn chú và nhiều người trên đây đã tin những gì con nói. Con thật sự rất buồn khi có người nghĩ là con nói láo, vì con không bao giờ nói láo. Vì nói láo là sẽ bị mất màn tivi và sẽ mất luôn ông Phật. Những cái đó quý như mạng sống của con vậy đó, nên nói thật cũng chính là mạng sống của con. Khi nghe những người lớn hỏi thách đố con như vậy, con thấy buồn và không muốn biết những gì mà con đã thấy bằng cái màn tivi của con nữa. Trả lời cho những câu hỏi trên đây đối với con là một niềm vui. Khi con không thấy vui nữa thì con sẽ không làm được nữa. Cũng như khi con tu tập vậy đó, con phải thấy vui và thấy thích lắm thì con mới làm được. Còn không còn niềm vui và ham thích thì không còn gì nữa hết. Con không hề đọc qua cuốn kinh nào hết, không biết bất cứ kinh nào cả, nhưng con có thể coi dùm cho chú về kinh, hí hí. Kinh Pháp Hoa là của ông Phật viết ra hoàn toàn đúng 100%. Kinh Kim Cang là do kinh nghiệm tu tập của nhiều người viết thành nên cũng chính xác 100%. Đó là kết quả mà con biết được từ màn tivi của con. Chú nên hỏi thêm vị nào trên đây để kiểm chứng lại coi thử cái đó của con có đúng như vậy không nhiên, hí hí. Thank you.